Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu Tử Vi Luật Tần. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 11 tháng 3 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày thứ luân lưu mùa chay năm 2020 của Đức Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo Phận. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa, và kết thúc chương trình là chuyên mục Gương Chứng Nhân. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tôn giáo.
Tin Vatican. Thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành tại Santa Marta được trực tiếp truyền hình. Vì hoàn cảnh đặc biệt hiện nay, nên Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định rằng thánh lễ riêng ngày cử hành tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta vào lúc 7 giờ sáng, từ ngày 9 tháng 3 năm 2020, không có giáo dân tham dự. Tuy nhiên, thánh lễ được trực tiếp truyền hình qua Internet của Vatican News và các Vatican Media, cũng như qua các cơ quan truyền thông nào thỉnh cầu, để ai muốn có thể tham dự thánh lễ hiệp ý cầu nguyện với Đức Giám Mục Roma. Cho đến nay, thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành riêng tại nhà trọ Thánh Marta thường có vài chục người tham dự, và sau thánh lễ hãy bắt tay chào từng người. Nhưng nay, để tránh nguy cơ lan tràn virus corona, việc tham dự thánh lễ như thế được bãi bỏ theo lời thỉnh cầu của Sở Y tế và Vệ sinh ở Vatican. Tin Roma. Các thánh lễ tại các nhà thờ trên toàn Italia bị ngừng. Do quyết định của chính quyền trung ương, thánh lễ tại các nhà thờ trên toàn nước Italia bị tạm ngưng cho đến ngày thứ Sáu, mùng 3 tháng 4 tới đây để tránh lan tràn coronavirus. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Italia phổ biến chiều ngày 8 tháng 3 vừa qua cho biết các vị mục tử, các linh mục và các tín hữu chấp nhận sự hạn chế rất ngặt nghèo này trong sự đau khổ. Giáo hội nhận biện pháp này của chính phủ chỉ vì muốn góp phần bảo vệ sức khỏe công cộng. Các thánh đường và nhà nguyện chỉ mở cửa cho các tín hữu đến cầu nguyện riêng. Sáng ngày 8 tháng 3 vừa qua, chính phủ Italia đã công bố sắc lệnh cấm các buổi lễ dân sự và tôn giáo trên toàn lãnh thổ cho đến ngày 3 tháng 4. Cho đến nay, lệnh này chỉ được ban hành và áp dụng cho những vùng ở miền Bắc Italia bị coronavirus hoành hành, trong đó có miền Lombardia, một vài tỉnh thuộc miền Veneto. Nay lệnh cấm được nới rộng toàn quốc. Tại các giáo phận liên hệ, Chủ nhật vừa qua, các giám mục bản quyền đã cử hành thánh lễ được truyền hình hoặc truyền qua mạng Internet để các tín hữu có thể tham dự tại gia. Các lễ nghi an táng có thể cử hành vắn tắt tại nghĩa trang và thánh lễ cầu hồn có thể cử hành vào thời điểm sau đó. Các cuộc gặp gỡ tại các giáo xứ hoặc cơ sở của giáo hội chỉ có thể tiến hành nếu bảo đảm được khoảng cách an toàn giữa các tham dự viên ít nhất là 1 mét. Tin Buenos Aires, Argentina. Nữ đại sứ cạnh quả thánh đầu tiên của một nước Nam Mỹ. Hôm 6 tháng 3 vừa qua, chính phủ Argentina đã bổ nhiệm bà Maria Fernanda Silva làm đại sứ cạnh tòa thánh. Bà là phụ nữ đầu tiên từ một nước Nam Mỹ được bổ nhiệm vào chức vụ này. Bà Fernanda Silva là một phụ nữ Argentina gốc Phi Châu. Cách đây 5 năm, bà được thăng cấp công sứ đặc mệnh toàn quyền hạng nhất. Trước đó, bà đã phục vụ như tham tán tại Đại sứ quán Argentina ở Venezuela. Năm 2016, bà làm đại diện của Argentina tại 3 tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Roma, là Tổ chức Lương Nông Quốc tế, gọi tắt là FAO, Quỹ Quốc tế Phát triển Nông nghiệp, FIDA, và Chương trình Lương thực Thế giới, PIMA. Tuyên bố sau khi được bổ nhiệm, bà Fernanda Silva cho biết sẽ tìm kiếm những quan hệ tốt đẹp nhất giữa Argentina và Vatican, tăng cường con đường gặp gỡ và cộng tác. Tin Vatican. ban hành một số quy luật tại Vatican chống lan tràn COVID-19. Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã ban hành một số quy luật để ngăn chặn sự lan tràn dịch corona, cũng gọi là COVID-19. Trong thông cáo ngày 8 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng giám mục Peña Parra, phụ tá Quốc vụ Khanh, tương đương với Bộ trưởng Nội vụ của Vatican, liệt kê một loạt những quy tắc thực hành do Sở Y tế và Vệ sinh thuộc Phủ Thống đốc Vatican đề ra, như tránh tụ họp tại các nơi chung, chẳng hạn như các nơi có đặt máy bán cà phê, giới hạn việc sử dụng thang máy, và khi dùng thì phải giữ khoảng cách tối thiểu giữa mỗi người cùng đi và khử trùng các nơi và dụng cụ theo định kỳ. Tại các văn phòng mở cho công chúng, cần giữ khoảng cách an toàn, giới hạn việc viếng thăm của các khách tại các văn phòng đó. Ai định đi tới các vùng nguy hiểm hay từ đó trở về thì phải báo cho vị trách nhiệm trực tiếp và vị này phải báo cho văn phòng nhân viên hữu trách. Bất kỳ ai tại nơi làm việc có triệu chứng giống như cảm cúm phải cấp báo cho văn phòng dịch vụ an ninh và bảo vệ dân sự. Trong số những chỉ thị khác có yêu cầu ngưng các thủ tục thu nhận nhân viên mới, tránh làm giờ phụ trội, công việc thiện nguyện hoặc những người từ bên ngoài, vân vân. Các quy định trên đây phải được áp dụng cho tất cả các bộ và cơ quan tòa thánh hoặc có liên hệ với tòa thánh cũng như phủ thống đốc quốc gia thành Vatican. Ngoài ra, phòng báo chí tòa thánh cũng thông báo, phối hợp với các biện pháp của chính quyền Italia, bảo tàng viện Vatican, khu vực khảo cổ bên dưới đền thờ thánh Phêrô, bảo tàng viện của các biệt thự giáo hoàng ở Castel Gandolfo cũng như các văn phòng bảo tàng của các vương cung thánh đường giáo hoàng ở Roma đóng cửa cho đến ngày 3 tháng 4 tới đây. Thông cáo xác nhận có một trường hợp duy nhất bị nhiễm coronavirus tại Vatican, đó là một người đi khám bệnh để được thu nhận và làm việc tại Vatican. 5 người khác có tiếp xúc gần với đương sự đã bị cách ly phòng ngừa. Tin Mexico. Phái đoàn tòa thánh hoãn chuyến đi Mexico. Hôm 6 tháng 3 vừa qua, Hội đồng Giám mục Mexico cho biết vì dịch corona, phái đoàn tòa thánh đã hoãn chuyến đi Mexico dự kiến từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 3 tới đây. Phái đoàn do Đức Tổng Giám mục Chuck Cicluna, đồng Tổng Thư ký Bộ Giáo lý Đức tin hướng dẫn, dự kiến sang Mexico để giúp các giám mục nước này trong cuộc chiến chống nạn giáo sĩ lạm dụng. Đức cha Cicluna hiện là Tổng Giám mục Giáo phận Manta, năm nay 60 tuổi, từng là trưởng tín tại Bộ Giáo lý Đức tin xét xử những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, và hiện nay ngài cũng thuộc ban cứu xét các đơn kháng án về những vụ này. Dự kiến cùng đi với Đức Tổng Giám mục Cicluna có Đức ông Jordi Bertomeu, người Tây Ban Nha, viên chức của Bộ Giáo lý Đức tin. Đức Tổng Giám mục Franco Coppola, sứ thần tòa thánh tại Mexico cho biết, từ tháng 5 năm ngoái, tòa thánh điều tra về những lời cáo buộc 4 giám mục tại nước này về tội ém nhẹm hoặc không xử lý đúng đắn những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Hôm 4 tháng 3 vừa qua, Giám đốc phòng báo chí tòa thánh, ông Matteo Bruni cho biết, chuyến đi của Đức Tổng Giám mục Cicluna là một công tác tư vấn chuyên môn, một sự trợ giúp huynh đệ và đối thoại, giúp giáo hội tại Mexico được củng cố trong những nỗ lực đã khởi sự theo chiều hướng tốt, đáp lại các nạn nhân vị thành niên bị giáo sĩ lạm dụng tính dục. Tin Palestine. Đền thờ Giáng sinh ở Bethlehem đóng cửa vì corona. Đền thờ Giáng sinh ở Bethlehem và tất cả các đền thờ Hồi giáo tại miền Tây Jordan bị đóng cửa 14 ngày theo lệnh của chính quyền Palestine sau khi có 6 người bị nhiễm coronavirus tại thành Bethlehem. Theo hãng tin Wafa của Palestine, quyết định trên đây được Bộ Y tế nước này đề ra hôm 5 tháng 3 vừa qua sau khi khám phá một số trường hợp đầu tiên bị nhiễm virus corona tại một khách sạn ở Bethlehem. Mặt khác, Tòa Thần phụ Công giáo Latin ở Jerusalem cũng công bố một loạt những chỉ dẫn áp dụng cho các nhà thờ, nhà nguyện, tu viện và các nơi thờ phượng khác của Công giáo tại Bethlehem và một số nơi khác, Qua đó, Đức Tổng Giám mục Giám quản Pier Battista Bizzaballa kêu gọi tinh thần trách nhiệm và cộng tác của các tín hữu với chính quyền và những giới chức y tế vì ích chung của tất cả mọi người. Một trong những quyết định được đề ra là các thánh đường chỉ mở cửa để các tín hữu cầu nguyện riêng, các thánh lễ có thể được cử hành nhưng chỉ cho các nhóm tín hữu không quá 15 người, và trong thánh đường có đủ khoảng cách ít nhất là 1 mét giữa mỗi người với nhau. Nếu không thì không thể cử hành thánh lễ. Quy định này cũng được áp dụng vào những ngày Chúa Nhật. Nếu không có các điều kiện đó, các tín hữu được miễn dự lễ Chúa Nhật. Các lễ an táng phải được cử hành ở nghĩa trang với số người tham dự càng ít càng tốt và không cử hành trong không gian khép kín. Các đảng thánh giá có thể cử hành ở quảng trường hoặc những nơi trống nếu thời tiết thích hợp, nếu không thì nên cử hành trong gia đình. Tất cả các hoạt động giáo hội và mục vụ, kể cả các nhóm trẻ, hướng đạo, hội đoàn, bị hủy bỏ. Đức Tổng Giám mục Bizzaballa cũng nhắc nhở một số quy định khác như bãi bỏ các bình nước thánh ở cửa thánh đường hay nhà nguyện, tránh trao ban bình an bằng tay hoặc những hình thức đụng chạm khác, tìm hình thức thích hợp để trao mình thánh Chúa, khuyến khích cầu nguyện tại gia, đọc kinh thánh và tiếp tục ăn chay. Tin Berlin, Đức Quốc. Nhận định của Ủy ban Quốc tế Auschwitz. Việc mở văn khố Vatican triều đại Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 có thể là một bài học quan trọng cho tương lai. Cản trương về thái độ của Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 trong Thế chiến thứ 2 cũng có thể là tài liệu học tập cho thế giới ngày nay về cách hành xử đúng đắn. Trên đây là tuyên bố của ông Christoph Hoepner, Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban Quốc tế về trại tập trung Auschwitz hôm 2 tháng 3 vừa qua, nhân dịp văn khố tòa thánh, triều đại Đức Pio thứ 12 được mở cho các học giả quốc tế nghiên cứu. Ủy ban Quốc tế về Auschwitz do những người sống sót từ trại tập trung này của Đức Quốc xã thành lập năm 1952 để nói chung một tiếng nói. Ông Hoepner nhận xét rằng, việc mở văn khố này từ lâu vẫn được mong đợi, và những người sống sót cuộc diệt chủng Do Thái đã yêu cầu từ nhiều năm rồi. Thật là tốt, vì bây giờ Vatican mở cửa cho các học giả độc lập, được tìm hiểu về các tài liệu, về khung cảnh hành động và những khúc mắc của Đức Giáo Hoàng và các đại diện khác của giáo hội Công giáo. Ngày nay, có những cuộc âm mưu bài trừ và tấn công Do Thái. Điều rất quan trọng là giáo hội Công giáo chứng tỏ sự chân thành với vấn đề quan trọng lịch sử này trước thế giới và những người sống sót trong cuộc diệt chủng Do Thái. Hôm 2 tháng 3 vừa qua, ngày chính thức mở văn khố tòa thánh, số học giả đến nghiên cứu ít hơn so với sự chờ đợi, có lẽ vì dịch corona khiến cho các cuộc du hành bị giới hạn. Chẳng hạn, việc bảo tàng của Mỹ về cuộc diệt chủng Do Thái đã phải hoãn lại việc gửi các sử gia của mình đến Vatican. Tại Israel, có những học giả đã đăng ký đến Vatican cũng phải hoãn lại chuyến đi về việc du hành sang Italia bị hạn chế do dịch corona. Và Elizabeth Marie Richter thuộc Học viện về lịch sử giáo hội ở Đại học Münster bên Đức nói với hãng tin Công giáo Áo Capress rằng trụ sở văn khố tòa thánh tương đối bị trống hôm đó. Bà Richter thuộc vào số những người đầu tiên vào văn khố Vatican sau nhiều năm chờ đợi. Bà thuộc nhóm 7 người cùng với sử gia Hubert Wolff đến Roma để nghiên cứu về văn khố thời Đức Pio thứ 12.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày Thư Luân Lưu Mùa Chay năm 2020 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận. Hôm 2 tháng 3 vừa qua, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, đã có thư luân lưu gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận. Nguyên văn thư luân lưu như sau. Kính gửi, quý cha, quý phó tế, quý tu sĩ nam nữ, các chủng sinh và anh chị em giáo dân giáo phận Xuân Lộc. Dịch cúm COVID-19 vẫn còn hoành hành và đang lan tràn sang nhiều quốc gia, gây hoang mang lo sợ khắp nơi trên thế giới. Dựa vào các thông tin và các biện pháp phòng ngừa của các cơ quan nhà nước tại Việt Nam, cũng như những biện pháp phòng ngừa được áp dụng tại một số giáo phận, Tòa Giám mục Xuân Lộc sẽ phổ biến bản hướng dẫn áp dụng cho giáo phận chúng ta. Với lá thư chung dịp mùa chay, tôi muốn gửi đến toàn thể giáo phận một bài suy tư và đề nghị thiêng liêng. Các nguồn thông tin đại chúng cho thấy nhiều người có chức quyền, có kiến thức và khả năng bảo vệ chính mình khỏi dịch COVID-19 vẫn bị lây nhiễm và đã có những người tử vong. Chẳng hạn, Phó Tổng thống Iran, Giám đốc một bệnh viện tại Vũ Hán và một số y bác sĩ phục vụ các bệnh nhân. Do đó, trong khi phải quan tâm đề phòng theo chỉ dẫn của các chuyên viên y tế, chúng ta cần chạy đến Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, khẩn cầu xin Ngài lắng nghe lời kêu xin của con cái giáo hội và mọi người thành tâm thiện chí, đang ngày đêm kêu cầu mà che chở giáo phận chúng ta, quê hương Việt Nam thân yêu và toàn thế giới. Trong tinh thần đó, tôi xin mọi người cùng nhau thực hiện ba việc sau đây, cũng là những việc thiêng liêng giáo hội mời gọi chúng ta thực hiện trong mùa chay. 1. Gia tăng việc cầu nguyện. Xin mọi người siêng năng tham dự thánh lễ và các giờ kinh chung tại giáo xứ, tăng cường các giờ kinh theo hướng dẫn của các phong trào, hội đoàn và các giờ kinh gia đình, để xin Chúa sớm giải thoát thế giới khỏi nỗi lo âu do dịch cúm COVID-19 gây ra. Ngoài ra, xin quý cha chánh xứ và quý bề trên các cộng đoàn dòng tu có thêm sáng kiến phù hợp với hoàn cảnh địa phương. Đặc biệt, xin mọi người lần chuỗi mân côi để cầu xin Đức Mẹ che chở giáo phận chúng ta và quê hương Việt Nam thân yêu thoát khỏi đại dịch nguy hiểm này. Chúng ta cũng cầu nguyện cho các nạn nhân đã bị lây nhiễm virus COVID-19, được sự cảm thông và kính trọng của mọi người, được nâng đỡ trong tâm hồn và tìm được sự bình an của Chúa. Theo ý chỉ này, mỗi tối thứ Bảy, lúc 19:15, tôi sẽ lần hạt cùng với quý thầy chủng sinh trong đại chủng viện. Xin mọi người sắp xếp thời giờ để cùng hiệp thông trong giờ phút này. Ai có phương tiện, có thể hiệp thông cầu nguyện theo chương trình trực tuyến tại trang web của giáo phận. Lời nguyện của đông đảo con cái giáo phận cùng dâng lên, chắc chắn sẽ được Đức Mẹ lắng nghe và nhận lời. 2. Làm việc bác ái. Lời nguyện cùng với nghĩa cử bác ái càng xứng đáng được Chúa chấp nhận. Tôi sẽ dùng tiền chung của giáo phận làm việc bác ái, để xin Chúa chúc lành cho mọi người trong giáo phận, kể cả các anh chị em di dân và lương dân. Theo tinh thần này, tôi cũng mời gọi các giáo xứ, các cộng đoàn dòng tu, các gia đình và từng cá nhân, tùy theo khả năng, xin hãy mở lòng trợ giúp các anh chị em kém may mắn, cách riêng các anh chị em di dân và lương dân. Lời Chúa trong mùa chay còn mở rộng viễn tượng của việc bác ái, bổ túc cho sự giúp đỡ vật chất. Đức Chúa sẽ nhận lời ngươi cầu cứu, nếu ngươi loại khỏi nơi ngươi gông cùm, cử chỉ đe dọa và lời nói hại người, nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói, làm thỏa lòng người bị hạ nhục, thì ánh sáng ngươi sẽ chiếu tỏa trong bóng tối, và tối tăm của ngươi chẳng khác nào chính ngọ. Xin mỗi người hãy sống, hành xử và ăn nói thế nào, để sự hiện diện của mình không những không làm tổn thương, không gây tủi nhục hay lo sợ, mà còn đem an vui và khích lệ cho người chung quanh. Hình thức bác ái này, ai cũng có thể thực hiện được, dù giàu hay nghèo, khỏe mạnh hay đau yếu, quyền thế hay thấp hèn, và đối với mọi người, trong gia đình cũng như ngoài xã hội. 3. Chay tịnh và hãm mình đền tội. Chay tịnh và hãm mình là hành động thiêng liêng đặc trưng của mùa chay, nhắm luyện tập sức mạnh tâm hồn để chiến thắng các thói hư tật xấu, sám hối đền tội với ý thức chính tội lỗi của mình góp phần cho sự giữ hoành hành trên thế giới. Trong tinh thần đó, ngoài việc kiêng thịt các ngày thứ Sáu và ăn chay kiêng thịt ngày thứ Sáu tuần thánh, xin mọi người giảm bớt chi tiêu để làm việc bác ái và từ bỏ các đam mê như rượu bia, game, cờ bạc, số đề, đá gà, thú vui, tình nghĩa ngang trái để canh tân đời sống. Xin thánh cả Giuse, quan thầy của giáo phận, được tôn kính đặc biệt trong tháng 3, gìn giữ và che chở con cái giáo phận, đồng thời dâng lên Thiên Chúa những ý nguyện của chúng ta theo lòng nhân từ và ý định khôn ngoan của Ngài. Xin thánh Giuse phù trợ mọi người có trách nhiệm phục vụ cộng đồng, đặc biệt các linh mục và các y bác sĩ, cũng như nhân viên y tế trong trách nhiệm phục vụ của mình, với sự khôn ngoan, với tinh thần sứ vụ, và lòng phó thác cậy trông vào Thiên Chúa. Thân mến chào anh chị em! Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là bài thời sự, trình bày Thư Luân Lưu Mùa Chay năm 2020 của Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, khi đọc sách Tobia, có một nhân vật rất nổi bật mà chúng ta không thể không nhắc đến, đó là Thiên sứ Raphael. Vì thế trong tuần này, chúng ta sẽ được Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Cảm giúp tìm hiểu về các nhiệm vụ của Thiên Thần. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Thế bây giờ cuối cùng, ở trong sách Tobia này, ngoài ông Tobit này, ngoài Tobia và Sara, còn có một nhân vật nào nổi bật nữa? Raphael. Vâng, có nhân vật đó, nhưng mà nổi bật lên là Raphael. Và Raphael là Thiên Thần. Chúng ta gọi là Thiên Thần. Rồi. Nói đến Raphael nhiều lắm. Nhưng khi đọc câu chuyện của sách Tobia, tôi thấy Thiên Thần có bốn nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là dẫn đường. Dẫn đường. Chẳng hạn như ở chương 5 á, ta thấy sách Tobia kể là cậu Tobia đi tìm một người thông thạo đường để cùng đi với cậu đến nơi đi. Cậu ra đi và thấy thiên sứ Raphael đang đứng trước mặt cậu. Nhưng cậu lại không biết đó là thiên sứ của Thiên Chúa. Cậu nói với thiên sứ, anh bạn trẻ, anh là người ở đâu? Thiên sứ đáp, tôi cũng là con cái Israel, anh em của anh. Tôi đến đây để làm việc. Cậu Tobia liền hỏi, anh có biết đường đến Medi không? Thiên sứ nói, có, tôi đã nhiều lần đến đó, tôi thông thạo và thuộc hết các đường. Tôi thường hay đến Medi và trọ ở nhà ông Gabaen, là người anh em của chúng tôi đang cư ngụ tại Rage xứ Medi. Bình thường thì Rage cách xa Ecbatan 2 ngày đường vì nằm ở miền núi. Và sau đó là Raphael dẫn đường. Các anh chị có thấy cái bức ảnh mà hình như bây giờ ít gia đình có, nhưng mà có bức ảnh có thiên thần, xong rồi dẫn một chú bé đi qua cây cầu phải không? Đấy, nhiệm vụ đầu tiên của thiên thần là dẫn đường. Tobia hỏi người thanh niên này này, anh bạn trẻ, anh có biết đường đến mê đi không? Chúng ta phải hỏi thiên thần, Ngài có biết đường lên trời không? Đấy, Ngài có biết đường lên trời không? Và thiên thần sẽ trả lời, biết chứ, kể rõ. Ăn thua mình có đi không? Nhiệm vụ thứ nhất của thiên thần là dẫn đường, nhiệm vụ thứ hai là dạy dỗ. Dạy dỗ, giáo huấn chúng ta. Ở chương 6 chẳng hạn, kể chuyện con cá đó, thế Tobia mới hỏi: anh Azaria, có thứ thuốc gì ở trong tim, gan và mật con cá vậy? Thiên sứ trả lời: hãy lấy tim và gan cá đem khói trước mặt một người đàn ông hoặc đàn bà bị quỷ hay thần khí ác độc ám hại, thì sẽ tránh được mọi ám khí, và từ này về sau không còn sợ ma quỷ và ác thần ở với người đó nữa. Còn mật, hãy đem sức lên mắt người bệnh, ngay nơi bị sẹo trắng, và thổi vào mắt chỗ có sẹo thì mắt sẽ được lành. Dạy dỗ, giáo huấn. Thực sự đó, khi ta đọc chuyện này đó, thì những chi tiết mà ta vừa nghe kể, nó có vẻ như là của một bác sĩ. Nhưng mà ở đây tôi tưởng là cần phải đọc được ý nghĩa thiêng liêng nhiều hơn. Đọc được ý nghĩa thiêng liêng nhiều hơn. Thiên thần dẫn đường đã vậy, nhưng mà thiên thần còn dạy dỗ. Dạy dỗ cho Tobia cách để có thể chế ngự ma quỷ, cứu Sarah, và đồng thời để có một đêm tân hôn đúng nghĩa và đời sống gia đình hạnh phúc. Và đồng thời thiên thần cũng dạy dỗ Tobia để có thể đem thuốc về mà chữa lành bệnh tật cho cha già của mình. Nhiệm vụ thứ ba nữa của thiên thần đó là người làm trung gian giữa Thiên Chúa và con người, đặc biệt là chuyển cầu. Khi ta cầu nguyện, thiên thần là trung gian. Ở chương 6 câu 17 đó, Raphael nói với Tobia thế này: khi động phòng, em hãy lấy một chút gan và tim cá đặt lên than trong lư hương, mùi hương sẽ tỏa ra, quỷ sẽ ngửi thấy và chạy trốn, nó sẽ không bao giờ xuất hiện quanh cô ấy nữa. Trước khi gần gũi nhau, cả hai hãy đứng lên cầu nguyện, xin Đức Chúa trên trời rủ lòng thương và ban ơn cứu độ cho các em. Đừng sợ, vì cô được tiền định làm vợ em từ trước muôn đời. Được tiền định làm vợ em từ trước muôn đời. Cái câu này là cũng ít người đọc mà để ý lắm đây này. Cho nên mới nói chuyện hôn nhân là một ơn gọi chứ. Còn mình thì mình toàn nghĩ đến chuyện hôn nhân là tính toán không à. Tính toán tình cảm thì cũng còn tốt, còn tính toán cả tiền bạc nữa, tính toán xác thịt nữa. Đây sách Tobia nói là cô Sara là được dành cho Tobia từ trước muôn đời. Cứ như là Chúa nói với các tiên tri vậy: khi ngươi chưa thành hình trong dạ mẹ thì ta đã biết ngươi. Là một ơn gọi đấy chứ. Và ở đây này, Raphael hướng dẫn Tobia cách cầu nguyện. Và ham ở trong đó đó, ngài như là người trung gian, giúp cho Tobia biết dâng cái tâm tình của mình lên Chúa như thế nào.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về 12 đức tính thời thơ ấu của mẹ Maria qua sự miêu tả của Thánh John Eudes. Thánh John Eudes, một linh mục người Pháp, được Thiên Chúa trao ban cho một biệt tài mà ít có ai có được trong thời gian đó. Đó chính là sự giảng thuyết năng động uyên thâm và lòng kính mến cao độ đến trái tim cực thánh Chúa Giêsu và trái tim vô nhiễm của Đức Mẹ. Với biệt tài về giảng thuyết như vậy, vị thánh đã không ngừng nghỉ nói về Đức Maria và Chúa Giêsu qua rất nhiều bài giảng và bài viết, một kho tàng kiến thức hết sức uyên thâm mà vị thánh đã để lại cho hậu thế. Không những thế, vị thánh cũng rất lưu tâm và luôn tìm cách để bảo vệ những người phụ nữ đang gặp phải sự nguy nan hay đe dọa. Và cũng từ chính ý tưởng đó mà vị thánh đã thành lập dòng các linh mục và các nữ tu bác ái Đức Bà. Nói về Đức Maria, Thánh John Eudes đã đề cập tới 12 đức tính nổi trội thời ấu thơ trong loạt bài viết của vị thánh có nhan đề Thời thơ ấu trỗi vượt của mẹ rất thánh. Qua đó vị thánh đã nêu ra những đức tính trỗi vượt của Đức Maria gồm sự trong trắng, sự giản đơn, sự nhẫn nhục, sự vâng phục, sự kiên nhẫn, tình yêu dành cho Thiên Chúa, lòng bác ái hướng đến những người chung quanh, sự khinh miệt và tách rời thế giới tội lỗi trần tục, sự trung trinh vẹn toàn, sự thinh lặng, sự tử tế, nhu mì và sự khiêm tốn. Nói về sự trong trắng và thơ ngay của Đức Mẹ, chúng ta ai nấy cũng đều biết rằng là sau Chúa Kitô, người con chí thánh của mẹ, thì mẹ là người duy nhất không phải mắc tội tổ tông, không phạm tội cũng như chưa bao giờ làm tổn thương đến bất kỳ ai. Kế đến, mẹ luôn ghi giữ và thực tập những lời của Thiên Chúa trong lòng, và vì tấm lòng của mẹ đơn sơ như bồ câu, cho nên chính Thiên Thần của Chúa đã phải lên tiếng ngợi khen mẹ. Mẹ chính là một người hoàn toàn xa lạ đối với sự tò mò và tính hai mặt. Mẹ chỉ có một cùng đích duy nhất, đó là hướng tất cả mọi ý định, mong ước và hành động của mẹ để làm hài lòng Thiên Chúa và để tuân phục tất cả mọi dự định đáng yêu của Thiên Chúa mà thôi. Đức tính trỗi vượt thứ ba chính là sự nhẫn nhục mà mẹ đã coi trọng và luôn tự coi chính bản thân của mẹ như là những thụ tạo nhỏ bé nhất của Thiên Chúa. Mẹ đã nói với Thánh Mechide rằng, đức tính đầu tiên mà mẹ phải thực luyện và sống, đó chính là sự nhẫn nhục. Đức tính trỗi vượt thứ tư chính là việc mẹ biết vâng phục Thiên Chúa qua hình ảnh của cha và mẹ của mình, cũng như qua các vị bề trên một cách tuyệt đối, đến nỗi mẹ chưa bao giờ gây ra cho họ bất kỳ nỗi đau nào, cho dẫu là bé nhỏ nhất. Đức tính trỗi vượt thứ năm mà không có bất kỳ một ai, ngoại trừ người con chí thánh của mẹ, đã phải chịu đựng sự quằn quại, đau khổ, sự tra tấn, sự sỉ nhục, sự thiếu thốn và sự đớn đau đến cực độ như là chính bản thân của mẹ. Vì chưa có ai có được tính kiên nhẫn như vậy, và mẹ đã có được đức tính đó ngay từ thuở còn ấu thơ. Khi đó, mẹ biết rằng người con của Thiên Chúa sẽ phải xuống trần gian và gánh chịu những sự tra tấn hung bạo nhất và một cái chết tàn khốc nhất để cứu rỗi nhân loại, và từ chính sự hiểu biết này mà mẹ đã có một tình yêu hết sức phi thường chỉ dành cho Thiên Chúa mà thôi. Và tình yêu đó đã khiến cho mẹ phải khổ đau tột cùng để làm nhân chứng hùng hồn qua việc thực hành đức tính kiên nhẫn cho tất cả mọi người chúng ta. Đức tính trỗi vượt thứ sáu chính là tình yêu của mẹ dành cho Thiên Chúa quá lớn đến nỗi mẹ thích bị tiêu hủy hơn là để cho bất kỳ thụ tạo nhỏ bé nào thể hiện ra thứ tình yêu cao vời mà mẹ đã dành cho đấng tạo dựng. Mẹ đã từ bỏ tất cả, đã hy sinh tất cả, chỉ vì tình yêu trọn vẹn dành cho Thiên Chúa. Mẹ không có dự định nào cả, ngoài những dự định của Thiên Chúa mà thôi. Và nếu Thiên Chúa gọi người con của Ngài là con yêu dấu của ta, thì Ngài cũng có thể gọi Đức Maria là ái khanh lòng ta hỡi. Mẹ luôn đặt niềm vui và sự sung sướng của mẹ vào trong những ý chỉ mà Thiên Chúa tiền định, và đó chính là một thử thách cao vời nhất về tình yêu thương dành cho Thiên Chúa. Đức tính trỗi vượt thứ bảy mà mẹ có được chính là lòng bác ái dành cho những người chung quanh. Từ việc đọc Kinh Thánh, mẹ biết được rằng một ngày nào đó những kẻ thù hung bạo nhất của con mẹ sẽ đến để đóng đanh đấng cứu độ, đấng mà mẹ yêu thương vô song. Dẫu vậy, mẹ vẫn liên lỉ cầu xin lòng thương xót của Chúa Cha trên trời và dâng con một người lên cho sự cứu rỗi nhân loại, để từ đó máu của đấng cứu chuộc được tuôn đổ xuống cho tất cả loài người chúng ta. Đức tính trỗi vượt thứ tám mà mẹ có được xuất phát ngay từ thuở ban sơ trong cuộc sống của mẹ chính là sự khinh miệt hoàn toàn về thế giới trần tục. Với nhiều lý do chính đáng và sâu xa hơn cả Thánh Phaolô, khi mẹ cũng có thể nói rằng coi tất cả mọi sự như rác, nghĩa là coi mọi sự như rác để được Chúa Kitô mà thôi. Mẹ đã hoàn toàn từ bỏ chính bản thân của riêng mình, những ước mong và sự cuối mình cùng với những ý định riêng của mẹ để hoàn toàn làm thỏa mãn và vân phục theo tất cả mọi ý chỉ của Thiên Chúa trong tất cả mọi sự. Mẹ đã sống và nhận thấy chỉ một mình tình yêu của Thiên Chúa dành cho mẹ và tình yêu của mẹ dành cho Ngài mà thôi. Đức tính trỗi vượt thứ chín mà hầu hết tất cả các vị tiến sĩ của Hội Thánh đều phải nhìn nhận khi Đức Maria hãy còn là trẻ thơ rằng, đứa trẻ quý hóa này đã biết khấn nguyện giữ mình tiết trinh ngay từ lúc được chào đời. Vì nếu Đức Maria được lựa chọn giữa việc trở thành mẹ của Thiên Chúa để không còn là một trinh nữ nữa, hay vẫn còn là một trinh nữ, nhưng lại mất đi phẩm giá để trở thành người mẹ của Thiên Chúa. Và nếu Thiên Chúa phán lệnh cho Đức Maria phải chọn một trong hai, thì mẹ lúc nào cũng chọn việc vẫn còn trinh tiết cho chính kế hoạch riêng của Thiên Chúa. Và điều đó đã được minh chứng bởi những lời đáp trả của Đức Mẹ cho sứ thần Gabriel, việc ấy sẽ xảy ra cách nào? Đức tính trỗi vượt thứ 10 chính là sự thinh lặng sâu sắc mà mẹ đã có được từ tuổi ấu thơ. Trong Thánh Kinh lẫn trong chiều dài lịch sử giáo hội hay qua các bài viết của bất kỳ tác giả nào đi nữa, chẳng có ai ghi nhận hay đề cập tới một lời duy nhất được nói từ Đức Maria, và khi mẹ còn ở nhà cha mẹ, khi mẹ dâng mình vào đền thánh, và trong suốt khoảng thời gian mẹ trú lưu tại nơi đó. Đức tính trỗi vượt thứ 11, đó là sự tử tế và nhu mì của Đức Maria. Vì đức tính này mà mẹ không bao giờ quở trách những ai, cho dẫu là tội lỗi lắm khi họ đến khẩn cầu mẹ về ơn cứu rỗi của họ nơi Thiên Chúa. Chính vì thế mà giáo hội luôn cất tiếng lời khen rằng, lạy mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cày, ôi khoan thay, nhân thay, diệu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Và đức tính trỗi vượt cuối cùng chính là sự khiêm hạ nhún nhường mà không có ai trong chúng ta có được. Hãy ngợi khen và ngàn lần cảm tạ Ngài, ôi hỡi Thiên Chúa, vì tất cả những điều thiện hảo mà Ngài đã ban xuống cho đứa trẻ Maria xưa kia. Muôn đời vinh danh và tôn kính Đức Maria đáng yêu của chúng ta, vì tất cả mọi vinh hiển mà mẹ đã dành trọn cho ba ngôi cực thánh của Thiên Chúa qua việc thực thi những đức tính trỗi vượt trong suốt thời mẹ còn là thơ ấu. Một Gương Chứng Nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Hiểu Đời Sống Đức Tin đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.